Xin kính chào Hội Thánh. Tôi xin đọc lời Chúa trong Matthew đoạn 13, từ câu 1 tới câu 9, câu 18 tới câu 23. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy. Song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Xong, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Xin cảm ơn Hội Thánh, xin Hội Thánh cùng đọc ngồi.
Một lần nữa xin chào hết thầy quý con cây dấu của Chúa. Thật vui khi chúng ta cùng ngồi với nhau dưới chân của Chúa để suy gẫm lời của Ngài. Thưa Hội Thánh, phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói về người gieo giống. Nhưng tôi muốn học lời của Chúa với ông bà anh chị em với đề tài là ẩn dụ về những mảnh đất. Bởi vì Chúa Giêsu chỉ ra rằng cái việc gieo giống ở đây nó có kết quả hay là không, không phải do cái hột giống hay là do cái người gieo giống. Cùng một loại hột giống và cùng một người gieo giống, nhưng những cái hột giống đó khi gieo vào các loại đất khác nhau thì sẽ cho ra những cái kết quả khác nhau. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ trong xứ Giu-đê, danh tiếng của Ngài lan ra khắp nơi. Từng đoàn dân từ các thành, các làng lũ lượt đến để nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến những cái phép lạ mà Chúa làm. Chúa Giêsu thường dùng những cái điều rất là thực tế và gần gũi trong đời sống của con người để giảng dạy về những cái chân lý thuộc linh, hầu cho người nghe dễ dàng nắm bắt được. Và ẩn dụ về những mảnh đất được Chúa Giêsu kể dựa theo cái hình ảnh người nông dân gieo giống xuống ruộng. Hình ảnh này rất là quen thuộc với người dân Do Thái, và có lẽ với người dân Việt Nam của chúng ta cũng là quen thuộc, phải không ạ? Chúa Giêsu giải thích rằng hạt giống ở trong ẩn dụ là chỉ về lời của Đức Chúa Trời, là lời sống và linh nghiệm. Khi lời của Đức Chúa Trời được gieo vào trong lòng người thì nảy mầm, bén rễ, phát triển và đơm hoa kết trái. Như lời Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 10 câu 17 chép rằng: đức tin đến bởi người ta nghe, mà nghe khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Vì vậy mà trách nhiệm của Hội Thánh là giảng và dạy lời của Đức Chúa Trời. Nhiều Hội Thánh ngày nay dường như xem nhẹ cái trách nhiệm này. Có một số Hội Thánh chú trọng vào những cái lễ nghi thay vì đặt trọng tâm vào việc giảng dạy lời của Chúa. Hay là một số người thì lấy cái công tác từ thiện làm cái sứ mạng chủ yếu của Hội Thánh. Công dân của Chúa dĩ nhiên là phải làm tốt cái công tác thiện nguyện. Tuy nhiên, nước của Đức Chúa Trời đến không bởi cái hành động từ thiện, mà đến bởi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng ra. Rồi có hội thánh lấy âm nhạc làm cái trọng điểm hơn hết. Âm nhạc, nhờ đó chúng ta có thể bày tỏ cái tấm lòng thờ phượng Chúa. Nhưng mà cái điểm chính yếu khi hội thánh nhóm họp lại là để lời của Chúa được rao giảng ra. Vì lời của Chúa thay đổi đời sống của chúng ta. Và cũng có hội thánh thì lấy cái phép lạ làm cái trọng tâm trong sinh hoạt. Đức Chúa Trời đã và vẫn đang làm phép lạ. Nhưng mà nước Đức Chúa Trời được thành lập không phải bởi việc thực hiện phép lạ, mà bởi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng ra. Vì vậy mà Chúa Giê-xu thường không có phán rằng hỡi kẻ có mắt hãy xem, nhưng Chúa phán rằng hỡi kẻ nào có tai hãy nghe. Thật là thú vị, cái sự sống nó luôn sẵn có ở trong cái hột giống. Cái người gieo giống chỉ rải hột giống xuống đất, thì khi mà tìm được cái mảnh đất đầy đủ môi sinh, hạt giống nó sẽ nảy mầm và sinh sôi. Người ta kể lại rằng vua Ai Cập Tutankhamun, ông mà sống 1.300 năm trước Chúa Giê-xu giáng sinh, ông lên ngôi lúc có 9 tuổi và rồi cũng chết rất là sớm lúc 19 tuổi. Vào năm 1922 thì cái ngôi mộ của ông được khai quật. Người ta thấy rằng bên cạnh xác của vua có rất là nhiều đồ được chôn chung, trong đó có một cái lô hột lúa giống. Những cái hột lúa này được người ta đánh bóng và chôn chung với vua Khamen. Vì họ nghĩ rằng đây là thực phẩm mà vua sẽ dùng cho cái cuộc du hành sau khi ông đã chết. Nhưng mà vị vua này đã chết rồi đó thì không thể nào ăn một hột lúa nào cả. Và khi đem những cái đồ vật được khai quật trong cái ngôi mộ này vào trong cái viện bảo tàng ở thủ đô Cairo, người ta đã lấy một ít hạt lúa giống để trên một cái mảnh kính có rắc cái lớp đất ở trên đó. Và họ đã để đúng cái độ ẩm. Và rồi những cái hạt lúa đó đã nảy mầm. Những cái hạt lúa này nó đã có cách đây khoảng 3.300 năm để ở trong cái hầm mộ. Trong hơn 3.000 năm đã để trong hầm mộ thì những cái hột lúa này nó không có nảy mầm. Nhưng rồi khi chờ đợi có cái môi sinh đúng, hạt lúa này vẫn có sự sống ở trong đó. Nó đã nảy mầm và sinh sôi. Ở trong hột lúa, ở trong hột giống có cái sự sống. Khi gặp đất tốt thì sẽ nảy mầm và đơm hoa kết trái. Và Chúa Giê-xu dùng cái điều này để cho thấy rằng khi lời của Chúa được gieo vào lòng người và người ta tiếp nhận thì sự sống ở trong lời của Chúa sẽ nảy mầm, khiến cho đời sống người đó được biến đổi để sinh bông kết trái một cách tốt đẹp và phước hạnh. Do đó là người hầu vì Chúa, mỗi lần giảng dạy tôi phải chắc chắn tôi chỉ giảng dạy lời của Đức Chúa Trời chứ không nói về một điều gì khác ngoài lời của Chúa. Nếu giảng điều gì đó mà mình thích nói và người ta thích nghe, giảng theo cái cách gì đó để mà thu hút người nghe mà không phải là trình bày lời lẽ thật của Chúa, thì sự giảng dạy đó sẽ chẳng ích chi cho sự tăng trưởng đời sống tâm linh, sẽ không có tác động gì đến việc gây dựng hội thánh. Lời của Chúa là lời hằng sống, là lời có năng quyền. Ở trong Hebrew đoạn 4 câu 12 là Chúa chép rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Thưa ông bà anh chị em, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình thì lời của Chúa có năng quyền làm việc trong lòng của chúng ta, tái sinh biến đổi đời sống chúng ta trở nên mỗi ngày tốt đẹp và giống Chúa hơn. Và đó là ý nghĩa sự sống ở trong lời của Chúa. Tuy nhiên, cũng giống như hạt giống, một hạt giống tốt có thể nảy mầm lên cây và sinh trái khi gặp đất tốt. thì sự sống ở trong lời của Chúa chỉ nảy mầm ở trong lòng của chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Quyền năng biến đổi trong lời của Chúa chỉ hành động trong đời sống của chúng ta khi nào chúng ta chịu lắng nghe lời của Chúa, tiếp nhận lời Chúa và vâng theo lời của Chúa. Ở trong ẩn dụ này, cái điều kiện của mảnh đất khi hột giống rơi xuống có sẵn sàng để cho hột giống nảy mầm hay là không? Và cũng vậy, tấm lòng của người nghe lời của Chúa có sẵn sàng tiếp nhận và để lời của Chúa sống động ở trong cuộc đời của mình hay là không? Hạt giống là lời của Đức Chúa Trời. Và bốn loại đất khác nhau tượng trưng cho bốn loại tấm lòng hay là bốn loại thái độ khác nhau đáp ứng với lời của Đức Chúa Trời. Và đây là lúc mà Chúa muốn mỗi một chúng ta tra xét tấm lòng của mình thuộc loại nào đối với lời của Chúa. Chúng ta để thời giờ cầu nguyện trước khi đi vào trong lời của Chúa. Lạy Chúa yêu dấu, chúng con cảm ơn Chúa vì được đến trong nhà của Chúa, được cùng nhau ở dưới chân Chúa suy gẫm lời của Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh trong giờ này ở cùng chúng con soi sáng để chúng con nghe lời của Chúa, ghi nhớ và sống vâng theo lời của Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, cái loại đất đầu tiên mà Chúa Giêsu đề cập đến là đất dọc đường, tượng trưng cho cái tấm lòng không chịu đáp ứng với lời của Chúa hay là đáp ứng lời Chúa một cách nông cạn. Quý ông bà anh chị em nào đã từng sống ở vùng nông thôn chắc biết những cái lối đi ở cái bên bờ ruộng, nơi đó đất bị người ta giẫm đi giẫm lại nhiều lần đến nỗi nó cứng như đá vậy, và không có một cái cây gì có thể mọc lên được ở trên cái đất lối đi đó. Và nếu hạt giống cứ rơi vãi ở trên đất cứng dọc đường đó thì kết quả sẽ xảy ra theo lời của Chúa dạy ở trong câu 3 câu 4 là gì ạ? Ở trong câu 3 câu 4 lời của Chúa chép rằng: Ngày phán như vậy, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Chúa Giêsu giải thích ở trong câu 19 rằng cái đất cứng hay là đất dọc đường nó tượng trưng cho người nghe đạo, nhưng mà cái tấm lòng cứng cỏi đóng chặt lại không nhận lấy lời của Chúa là hột giống được gieo ra. Và ma quỷ nhân đó liền cướp lấy hột giống khỏi tấm lòng của người nghe. Tại sao có những người nghe lời của Chúa nhưng tấm lòng cứ cứng cỏi đóng chặt trước lời của Chúa như vậy? Đó là do họ không chịu học biết và hiểu lời của Chúa. Có nhiều người nói rằng: ôi, lời của Chúa khó hiểu quá cho nên tôi khó tiếp nhận. Nhưng lời của Chúa có phải là thật sự khó hiểu không? Không. Lời của Chúa là chân lý thuộc linh sâu nhiệm, không giống như những cái học thuyết của trần gian này. Chúng ta sẽ dễ hiểu lời của Chúa chỉ khi nào mình quan tâm và bước vào trong lời của Chúa, để thì giờ để suy gẫm lời của Chúa. Có những người yêu nhau nhưng lại thường hay nói với người yêu của mình rằng: anh à, em thiệt chẳng hiểu anh chút nào cả. Hoặc là: em nè, anh thiệt chẳng hiểu em đang nghĩ cái gì nữa. Ngay cả nhiều khi vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng không hiểu nhau, cũng nói với nhau những cái câu như vậy. Tại sao? Thưa ông bà, anh chị em, nếu hai người yêu nhau mà không để thì giờ tìm hiểu nhau, nếu hai vợ chồng không thật sự bước vào đời sống chung với nhau, quan tâm đến nhau, hoặc là nếu cha mẹ, con cái không dành thì giờ cho nhau, thì làm sao có thể hiểu nhau được? Họ sẽ thấy khó hiểu nhau là điều đương nhiên, phải không ạ? Và cũng vậy, một người không có lòng tìm biết lời của Chúa, không dành thì giờ suy gẫm lời của Chúa, thì tất nhiên sẽ thấy lời của Chúa khô khan, khó hiểu. Lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm đối với đời sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không ý thức được điều đó, nghe lời Chúa như là nghe những lời của trần gian này, nghe nhưng để ở ngoài tai, thì đó là lúc mà lời của Chúa giống như hạt giống bị dày đặc dưới chân. Nhưng nếu chúng ta yêu mến Chúa, để lòng tìm kiếm lời Chúa, học và suy gẫm lời của Chúa. Cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh chỉ dẫn để mình hiểu lời của Chúa, thì ông bà anh chị em sẽ thấy lời của Chúa là ngọt ngào và quý giá dường nào cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta càng sâu nhiệm lời của Chúa và sống theo lời của Chúa, thì chúng ta sẽ lại thấy ham thích lời của Chúa càng hơn. Người ta nghe lời của Chúa, nhưng tấm lòng cứng cỏi, đóng chặt trước lời Chúa, cũng bởi vì họ tự cho mình là tốt rồi, không cần nghe lời của Chúa nữa. Lời của Chúa không phải cho tôi, cho người này người kia. Một lần nọ sau khi thờ phượng, có người đến nói với tôi rằng: "Mục sư à, tôi thấy rằng ông A kia là người nên nghe lời của Chúa sáng hôm nay. Sáng hôm nay ông có đi đó." Thưa quý ông bà anh chị em, người nào chỉ nghĩ rằng người khác mới cần nghe lời của Chúa chứ mình là tốt rồi, mình không cần lời của Chúa, thì đó là người có tấm lòng cứng cỏi, đóng chặt trước lời của Chúa. Chúa Giêsu chỉ ra rằng ma quỷ đứng chờ đợi, chỉ cần chúng ta suy nghĩ và cho rằng lời của Chúa hôm nay là dành cho ông A, bà B kia, chứ không phải là dành cho tôi không cần, thì ma quỷ nó lượm liền lời của Chúa ở trong lòng chúng ta ngay, giống như hạt giống rơi xuống phần đất dọc đường và bị chim xà xuống ăn hết. Hoặc là có người nói rằng: "Tôi không có ưa ông mục sư này, tôi không muốn nghe mục sư đó giảng." Thì người đó đã cho ma quỷ một cái chỗ trong lòng của mình để lượm lấy lẽ thật trong lòng người đó. Và người nghe, người ta nghe lời của Chúa nhưng tấm lòng cứng cỏi, đóng chặt trước lời của Chúa, cũng là bởi vì họ đang để cho ma quỷ lợi dụng cơ hội ngăn trở lời của Chúa đến với mình. Hạt giống rơi trên đường đi, nó không có nảy mầm và bị chim xà xuống để ăn. Và Chúa Giêsu giải thích chim ở đây trong cái ẩn dụ này là chỉ về ma quỷ. Ma quỷ là đứa không muốn cho một ai nghe lời của Chúa, e rằng cái người đó nghe và tin và họ được cứu chăng. Lời của Chúa là lời của sự sống, sẽ thay đổi những ai tiếp nhận Chúa và họ sẽ nhận được sự sống. Vì vậy mà ma quỷ luôn luôn tìm mọi cơ hội để lời của Chúa không đi vào lòng của con người. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng ai trong chúng ta để mình lột vào kế hoạch của ma quỷ. Đừng ai trong chúng ta để ma quỷ tận dụng cơ hội chặn mất lời của sự sống đến với mình. Khi mình hờ hững, khi mình không để tâm tiếp nhận lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa. Có những người đang ngồi ở trong nhà thờ, trong giờ giảng luận, trong giờ chia sẻ lời Chúa, nhưng tâm trí thì để ở chỗ khác, nghĩ về chuyện khác. Cái xe này đẹp, cái điện thoại kia xịn, cái áo nọ đẹp, hay là chút nữa đi shopping sẽ mua cái gì. Nhiều thứ trong suy nghĩ mà không để tâm lắng nghe lời của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là lời của Chúa chứ không phải là lời của tôi. Tôi chỉ là người truyền đạt lời của Chúa mà thôi. Lời của tôi không có đáng nghe, nhưng lời của Chúa là vô cùng quan trọng cho đời sống của mỗi một ông bà anh chị em và chính mình tôi. Mỗi khi tôi đứng đây để chia sẻ lời của Chúa, tôi thường để ý cách mà mỗi ông bạn chị em lắng nghe lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa. Và quả thật tôi sẽ rất là buồn khi thấy sự hờ hững không để tâm của một ai đó trong giờ nghe lời của Chúa. Có thể là bấm điện thoại, hoặc có thể là nói chuyện với nhau. Đó là cái lúc mà ma quỷ nó đang vỗ tay, vì nó đang lượm lấy cái hạt giống rơi vãi trên đường. Nó đang làm cho lời của Chúa không đi vào trong đời sống, trong lòng của mỗi một chúng ta. Ma quỷ rất là khôn khéo, nó luôn tìm cách để khiến cho người ta bận tâm cái việc này việc kia, dường như là cần thiết lắm mà quên đi sự chú tâm vào lời của Chúa. Và lòng của tôi buồn không quan trọng, nhưng khi chúng ta hờ hững, chúng ta không chú tâm vào lời của Chúa, là lúc mà Chúa đang rất là buồn. Và tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn làm Chúa buồn, phải không ạ? Vì vậy mà xin Chúa cho chính mình tôi và quý ông bà anh chị em đừng để mình rơi vào bẫy của ma quỷ, đừng để ma quỷ lợi dụng một cơ hội nào để ngăn trở lời của Chúa đến với mỗi một chúng ta. Cái loại đất thứ hai mà Chúa Giêsu đề cập đó là đất đá sỏi. Nó tượng trưng cho tấm lòng đáp ứng lời của Chúa một cách hời hợt bề ngoài. Chúa Giêsu kể rằng một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt bị lấp không sâu, liền mọc lên, xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt vì không có rễ nên phải héo. Và Chúa giải nghĩa rằng ở trong câu 13, người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, xong trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phải. Thưa ông bạn chị em, đất đá sỏi tiêu biểu cho người nghe lời của Chúa, sốt sắng vui mừng nhận lấy, nhưng chỉ là theo cảm xúc mà thôi. Không có sự sâu nhiệm trong lời của Chúa, không để tâm để tìm hiểu sâu nhiệm lời của Chúa. Đất đá sỏi nó cũng tượng trưng cho người nghe lời của Chúa, dù đã tin Chúa nhưng không chịu học lời Chúa, không chịu sống theo lời của Chúa, không để cho lời của Chúa đâm rễ vững nền ở trong lòng, trong đời sống của mình. Đây là những người tiếp nhận lời Chúa dựa trên cảm xúc, nhưng không có chiều sâu. Nghe ai nói gì thì cũng xích. Ô hay quá, là nghe cái lời chia sẻ này, cái bài chia sẻ kia, ô hay quá. Nhưng mà một ngày, hai ngày, rồi một tuần lễ qua, những cái cảm xúc nó qua đi. Họ không còn nhớ đến, thậm chí không hiểu là tại sao mình lại thích, mình cảm xúc như vậy nữa. Lời của Chúa không có đâm rễ ở trong lòng của họ. Những gì nghe đó thích thì thích vậy, nhưng mà họ không để lời Chúa vào trong lòng của mình, và không có sống theo lời của Chúa. Chúng ta nhớ lời của Chúa Giêsu phán: chẳng phải tất cả những người miệng cứ lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ nghe và làm theo ý muốn của Cha các ngươi ở trên trời mà thôi. Có thể bề ngoài chúng ta dường như là người chăm chú nghe lời của Chúa, nhưng nếu thật sự lời của Chúa không đi vào đời sống của mình, lời của Chúa không đâm rễ trong lòng của mình, tức là không học và vâng theo lời của Chúa, không để lời của Chúa làm nền tảng cho mọi điều trong đời sống của mình, thì đó chính là cái tâm lòng hời hợt với lời của Chúa. Và kết quả của người tiếp nhận lời Chúa một cách hời hợt thì sẽ như thế nào? Chúa Giêsu nói: nếu tiếp nhận lời của Chúa một cách hời hợt như vậy thì đến khi gặp khó khăn, thử thách thì sẽ dễ vấp phạm. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách cho niềm tin của mình. Nếu không có lời của Chúa một cách vững vàng, chúng ta sẽ rất là dễ bị lung lay. Nếu hời hợt với lời Chúa, khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách như là bị người thân phản đối, bắt bớ về đức tin, hoặc là bị mất việc làm, hoặc là bị đau yếu, hay là người thân trong gia đình bị đau yếu, thì ma quỷ nó sẽ cám dỗ chúng ta, sẽ khiến cho chúng ta nghĩ rằng: ô Chúa ở đâu xa quá, tại sao Ngài để cho tôi mất việc, tại sao để cho tôi phải bệnh hoạn, tại sao để cho người thân của tôi bị đau ốm như vậy. Và dẫn đến chỗ chúng ta dễ bị lạc mất đức tin và mất đi cái nếp sống tin kính đẹp lòng Chúa. Nếu không học biết và vâng theo lời của Chúa, chúng ta cũng sẽ rất dễ nhìn người và phân biệt: tại sao người này người kia được như vậy mà còn tôi thì phải chịu cái sự khó khăn, chịu cái sự bất công như thế này. Chúng ta cũng sẽ rất là dễ buồn, dễ giận người này người kia. Chúng ta sẽ dễ nhìn lên mà ít khi nào chịu nhìn xuống để biết tin cậy Chúa và cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi một chúng ta. Vì vậy mà hãy cứ hết lòng tin cậy Chúa, nhờ cậy Chúa trong mọi sự, và hãy luôn biết tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã ban cho chúng ta có ngày hôm nay. Và nếu không để lời Chúa đâm rễ ở trong lòng của mình, chúng ta cũng sẽ rất là dễ bị tổn thương vì lời nói, vì cách cư xử của người khác. Chúng ta dễ giận dữ, dễ cay đắng và khó tha thứ. Chúng ta sẽ dễ thiếu yêu thương, dễ sống cay nghiệt, hóc búa với nhau. Quý ông bà anh chị em tiếp nhận lời của Chúa như thế nào? Hời hợt cảm xúc hay là chuyên tâm để suy gẫm lời Chúa, hầu cho hiểu biết, hầu cho sâu nhiệm lời của Chúa, và đặc biệt quan trọng là để vâng theo lời của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng hãy chăm rễ và lập nền trên nền tảng là lời Chúa, lấy đức tin mà làm cho bền vững. Colosse đoạn 2 câu 7. Loại đất thứ ba mà Chúa Giêsu đã đề cập đó là đất bụi gai. Nó tượng trưng cho tấm lòng đáp ứng lời của Chúa một cách trần tục. Ma-thơ đoạn 13 câu 7 chép rằng một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Và Chúa Giêsu giải thích điều này ở trong câu 22 rằng kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Đất bụi gai là tiêu biểu cho hạng người nghe và tiếp nhận lời của Chúa ở trong sự vui mừng, nhưng mà rồi những cái sự lo lắng của đời này, những cái đam mê về danh vọng, những cái đam mê về xác thịt của đời này đã làm cho lời của Chúa trở nên bị nghẹt ngòi ở trong đời sống của họ. Nó giống như cái cây mọc giữa cái bụi gai thì nó bị nghẹt ngòi và không thể nào sinh trái được. Có ba điều của đời này khiến cho lời của Chúa bị nghẹt ngòi trong đời sống của nhiều người. Đó là sự lo lắng của đời này, sự chạy theo vật chất và địa vị đời này, và sự mê đắm những lạc thú của đời này. Thưa Hội Thánh, chúng ta cần nhớ rằng sống trong sự lo lắng về đời này sẽ làm cho sự sống trong lời của Chúa nghẹt ngòi trong đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên là ai cũng phải biết lo làm việc, lo cho gia đình của mình, lo để chu toàn trách nhiệm, lo để chuẩn bị cho đời sống mỗi ngày được tốt hơn. Nhưng mà khi sự lo lắng nó trở thành cái mối bận tâm suốt ngày sẽ khiến cho chúng ta không còn có sự vui thỏa ở trong đời sống, sẽ khiến cho chúng ta kiệt quệ về sức khỏe, và nhất là không còn thấy lời của Chúa là ngọt ngào và không còn chú tâm vào lời của Chúa nữa. Chúng ta cũng nhớ rằng sống chạy theo vật chất và danh vọng, địa vị, nó cũng sẽ làm cho sự sống của lời Chúa trở nên nghẹt ngòi. Chúng ta cần làm việc để có của cải cho đời sống, cho nhu cần mỗi ngày. Chúa không cấm chúng ta làm giàu hay là có địa vị ở trong xã hội, nhưng mà đây là vấn đề đặt ưu tiên cho đời sống. Nếu chúng ta xem vật chất hay là địa vị xã hội là ưu tiên số một, là cứu cánh cho cuộc đời của mình, thì lời của Chúa, sự sống ở trong lời Chúa sẽ trở nên nghẹt ngòi trong đời sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng một người nếu xem vật chất và địa vị là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của mình, là cứu cánh của cuộc đời mình, thì đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Bởi vì vật chất và địa vị nó sẽ chóng qua, và không ai biết được rằng mình sẽ nắm cái vật chất đó, nắm cái địa vị đó chừng nào, đến ngày nào. Và thưa quý công khai của Chúa, chúng ta cũng cần nhớ sự ham mê lạc thú của đời này sẽ làm cho sự sống của lời Chúa nghẹt ngòi ở trong đời sống của chúng ta. Lạc thú là chỉ về những sự say đắm thú vui của đời này. Thời đại mà chúng ta đang sống ở đây được xem là thời đại của kỹ nghệ giải trí. Có người luôn bị cuốn hút vào vô vàn những cái cuộc vui. Và đây là điều dễ khiến cho tâm linh của con người, của người tín hữu bị nghẹt ngòi nếu mà chúng ta không cẩn thận. Nhiều người lúc nào cũng nói rằng tôi bận quá, tôi không có thời giờ để đọc kinh thánh, để cầu nguyện, để đi nhóm cầu nguyện hay là đi nhà thờ. Nhưng mà thời giờ để ngồi ở trong những cái bữa tiệc, thời giờ để đi shopping hàng giờ, hoặc là thời giờ để xem phim, để chơi game thâu đêm thì không thiếu. Lạc thú ở đây cũng nói đến cái việc dung dưỡng tội lỗi. Nhiều người biết rằng những cái việc làm sai trật, chẳng hạn như gian dối, chẳng hạn như quan hệ bất chính, là điều thất nhân bất đức. Nhưng mà họ không có biết sợ về những cái hậu quả kinh khiếp của nó. Cứ chiều theo dục vọng, ham muốn của mình. Thì những gì mà họ nghe từ lời của Chúa chẳng có tác dụng gì với đời sống của họ. Sự sống của Chúa chẳng ở trong họ. Chính sự không biết kính sợ Chúa, không ghê sợ những điều thất nhân ác đức, không biết ăn năn để từ bỏ những tội lỗi, nó đã làm cho lời của Chúa, sự sống của lời Chúa trở nên nghẹt ngòi trong đời sống của họ. Và kết quả của đời sống đó sẽ là sự kinh khiếp không chỉ ở trong đời này, mà nhất là ở trong đời sau. Và cuối cùng, Chúa Giêsu nói về đắc tốt, chỉ về những tâm lòng đáp ứng lời của Chúa một cách kết quả. Chúa Giêsu nói rằng, lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả 100% đương phán mấy lời đó. Ngài kêu lên rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Và ở trong câu 23, Chúa Giêsu giải thích, xong kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Lúc tôi còn nhỏ thì gia đình ba má tôi có làm nương rẫy. Tôi vẫn nhớ lúc gia đình của tôi khai phá những cái miếng đất mới để mà gieo trồng. Cái miếng đất nguyên thủy thì nó có rất là nhiều cây bụi rậm và có những cái tảng đá rất là lớn ở bên dưới. Không thể nào mà gieo trồng được gì cả. Gia đình tôi phải phát hoang đi và đốt hết những cái bụi rậm gai gốc đó và phải loại bỏ tất cả những cái hòn đá ở bên dưới cái miếng mảnh đất đó. Sau đó cày cút để cho cái mảnh đất đó nó được tơi ra, mềm ra trước khi gieo hạt hay là ươm giống xuống. Thì hạt giống hay là cái cây giống sẽ nảy mầm và đơm hoa kết trái. Cái đất tốt là loại đất đã được cày xới và dọn dẹp sạch các gai gốc, các cái đa tảng sẵn sàng cho việc gieo hạt hay là trồng những cái cây giống. Hầu cho đó có thể nảy mầm, có thể sinh sôi và phát triển. Nó tiêu biểu cho những người có tâm lòng loại bỏ tất cả những ngăn trở để lời của Chúa đến với mình. Tiêu biểu cho tâm lòng của người tìm kiếm các phước hạnh thiêng liêng hơn là những cái lợi lộc hay là danh lợi quyền của trần thế này. Nên lời của Chúa nảy mầm, đâm rễ một cách vững chắc, phát triển theo thời gian và sinh bông trái theo thời tiết. Đó là những người hết lòng tin cậy của lời của Chúa và sống vâng theo lời của Chúa truyền dạy. Quyết không để cho bất cứ một cái điều gì nó ngăn trở lời của Chúa vào trong lòng của mình và vâng theo lời của Chúa. Để ngõ hầu đời sống thuộc linh của mình mỗi ngày lớn lên và trưởng thành trong đức tin, ích lợi cho chính mình, ảnh hưởng tốt đến người khác và hữu ích cho công việc nhà Chúa. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, tôi xin thưa với ông bà anh chị em, chúng ta cần nghiêm túc với lời của Chúa. Hãy để lời của Chúa đụng đến mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta và rồi bắt đầu kết quả cho Chúa. Đời sống mỗi ngày của chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu càng hơn. Cái việc mà Chúa muốn nơi đời sống của chúng ta, đó là mỗi ngày trở nên người thiêng liêng, người thuộc linh của Chúa. Câu chuyện Chúa kể không có đề cập đến hột giống hay là cái người gieo giống hay là kỹ thuật gieo giống. Vì hột giống là lời của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu chính là người gieo giống. Ở đây Chúa muốn nhấn mạnh đến cái sự đáp ứng của những mảnh đất. Chúa muốn nhấn mạnh đến sự đáp ứng của tâm lòng người nghe, tâm lòng của mỗi chúng ta đối với lời của Chúa. Sao hôm nay mỗi chúng ta tự xét mình là loại tâm lòng nào trong lời dạy của Chúa Giêsu? Tâm lòng chai cứng với lời của Chúa, tâm lòng hơi hợt với lời Chúa, tâm lòng với những nghẹt ngòi với lời của Chúa, hay là tâm lòng khao khát tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài? Lời của Chúa là lời hằng sống và linh nghiệm, có năng quyền thay đổi tâm lòng của con người. Nhưng Chúa cũng cho chúng ta sự tự do lựa chọn để lời của Chúa đâm rễ trong lòng của chúng ta và thay đổi đời sống của chúng ta hay là không. Nếu ai trong chúng ta đang có tấm lòng cứng cỏi với lời của Chúa, hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình trở nên mềm mại, xin Chúa cho mình để tâm, để lòng suy gẫm lời của Chúa. Xin Chúa cho mình hiểu lời của Chúa, đừng để cho ma quỷ nó lợi dụng bất cứ điều gì ngăn trở lời của Chúa đi vào lòng của mình. Ngõ hầu không bị buộc mất ân điển cứu chuộc và phước hạnh ở trong Chúa. Nhưng ai trong chúng ta đang có tâm lòng soi đá, hơi hợt với lời của Chúa, hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình biết học lời Chúa với một cái tấm lòng thật. Xin Chúa cho mình sâu nhiệm và bền vững trong đức tin trên chân lý của lời Chúa. Xin Chúa cho mình sống theo lời của Chúa. Đây là điều rất là hệ trọng. Chúng ta có nghe lời Chúa bao nhiêu đi nữa, nhưng chúng ta không có vâng theo lời của Chúa, thì những lúc chúng ta gặp khó khăn, thử thách, chắc chắn đức tin của chúng ta sẽ dễ dàng bị lay chuyển. Nếu ai trong chúng ta đang có tâm lòng bị nghẹt ngòi với lời của Chúa bởi những sự lo lắng, bởi sự đam mê vật chất, danh vọng, bởi sự chiều theo tư dục mà sống trong tội lỗi, hãy xin Chúa cho mình nhận biết sự lo lắng nó chẳng làm cho mình được trở nên tốt hơn, trái lại nó sẽ làm mất đi cái phước hạnh Chúa ban cho mình. Hãy cầu xin Chúa cho mình thấy rằng vật chất và địa vị nó rồi sẽ cũng qua đi, không phải là cái ưu tiên, không phải là cứu cánh của cuộc đời mình, mà xin Chúa cho mình hãy lắng nghe lời của Chúa. Hãy để lời Chúa trong lòng của mình, giấu lời Chúa trong lòng của mình, hết lòng tin cậy nơi Chúa và sống theo lời của Chúa. Để rồi Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều chúng ta có cần. Hãy ăn năn và từ bỏ những điều sai trật trong đời sống của mình. Xin Chúa tha thứ và thay đổi mình, để rồi chúng ta không bị những điều đó làm ngăn trở sự sống của lời Chúa trong lòng của chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho tấm lòng của mình luôn sẵn sàng và khao khát tiếp nhận lời của Chúa, vâng theo lời của Chúa dạy. Tôi kêu gọi quý con cái của Chúa hãy dành thời giờ mỗi ngày trong việc suy gẫm lời của Chúa qua bài học Kinh Thánh hàng ngày được đăng trên website của Hội Thánh. Mỗi tuần chúng ta chỉ có một lần nghe lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa sáng Chủ nhật là không đủ. Bởi vì chúng ta không sống một tuần chỉ có ngày Chủ nhật, mà mỗi ngày trong tuần chúng ta đều cần có lời của Chúa qua thời giờ tĩnh nguyện, suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện tương giao với Chúa. Mời ông bà anh chị em cũng dành thời giờ để nghe, để đọc những bài giảng Kinh Thánh, những bài học dưỡng linh, những bài nghiên cứu Kinh Thánh, những bài học về hôn nhân gia đình, cá đốc, vân vân, được đăng ở trên website của Hội Thánh. Đây là điều mà xin Chúa cho mỗi một con cái của Chúa, chúng ta dành thời giờ ưu tiên cho lời của Chúa. Tấm lòng của một chúng ta chịu nghe lời của Chúa, ghi nhớ, bền lòng vâng giữ và làm theo, chắc chắn sẽ luôn kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Chúa, quyền năng biến đổi của lời Chúa trong đời sống của mình. Chắc chắn sẽ kinh nghiệm phước hạnh, sự ngọt ngào ở trong lời của Chúa, để rồi sống kết quả cho Chúa, cho tha nhân và cho chính mình. Amen. Xin lời của Chúa đến với mỗi một chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, cảm ơn Chúa đã dạy chúng con về tâm lòng, về đời sống đáp ứng với lời của Chúa qua ẩn dụ những mảnh đất. Cha ơi, xin tha thứ cho mỗi một chúng con nếu những tháng ngày qua tấm lòng chúng con là hời hợt, nông cạn, là bị nghẹt ngòi với lời của Chúa bởi những điều Chúa đã chỉ ra cho chúng con, thì xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp cho chúng con, Chúa ơi, thay đổi để trở nên ham thích lời của Chúa. Chúng con dồn lòng mình để sẵn sàng tiếp nhận lời của Chúa, hầu cho sự sống của lời Chúa được nảy mầm trong đời sống chúng con phát triển trong đời sống chúng con, để đời sống chúng con trở nên đời sống kết quả cho Chúa, đầy bông trái của Chúa Thánh Linh. Chúng con được phước hạnh, chúng con đẹp lòng Chúa, chúng con cũng ích lợi cho những người chưa biết Chúa, đang cần lời của Chúa, đang cần được biết về Chúa chung quanh chúng con. Khi chúng con đem lời của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa cho mỗi ngày từng ông bạn cho chúng con trung tín, chúng con thấy rằng chúng con cần có lời của Chúa, dành thời giờ tín nguyện để suy gẫm lời của Chúa và cầu nguyện với Chúa mỗi một ngày, hầu cho đời sống của chúng con là đời sống đầy dẫy lời của Chúa, sống vâng theo lời của Chúa mỗi ngày. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.